นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Dã con kính bạch sư ạ, con có một câu hỏi ạ. À, tức là cái hôm mà con vào đây để tham gia cái khóa xuất gia này thì con rất là hoan hỉ ạ, nhưng vào được một hôm ấy thì bắt đầu là con ốm ạ. Con ốm thì có những cái lúc con khởi tâm là con lảm, tức là con muốn là con bỏ về ạ. Thế sau đấy tức là con cứ rằng xéo, tức là một là về, hai là ở lại ạ. Thì con đã quyết định là con ở lại ạ. Nhưng mà con vẫn cứ tức là cái tâm của con ấy nó cứ thấy mệt mỏi ạ. Gần như là con có hai đêm đầu thì con không ngủ được ạ. Còn hai hôm này thì con lại ngủ được, nhưng mà trong lúc mà con ngủ ấy con cứ mê man ạ. Thì con xin sư giải thích cho con xem cái hiện tượng như vậy là thế nào ạ.
Thầy thì chỉ biết về cái tu như thế nào cho đúng thôi, chứ còn cái nó phải hỏi bác sĩ mới được. Không mà bác sĩ chuyên khoa mới được.
Dạ, những cái hiện tượng như thế có phải là của con, có phải là hôn trầm không ạ?
Không, cái đó chưa biết, cái đó phải đi khám bác sĩ mới biết. Nhưng có điều là khi mà mình có thể bị một cái mức thăng bằng về cơ thể á, nhưng mà nếu như tâm mình mà ổn định á, tâm mình mà vẫn là nhiệt tình, vẫn là nhất tâm á, thì có khi là vượt qua dễ dàng. Nhưng mà đây là có khi là có một cái là hơi do dự. Đôi lúc chính cái do dự đó nó cũng làm cho bất an, và cái do dự đó nó có thể là làm cho ngủ không được. Còn đến khi ngủ được thì nó bần thần, thì nó cũng bình thường thôi. Cho nên cái đó thì mỗi người phải thử biết lấy. Bây giờ nếu mình cứ cái tâm ăn thua là cái tâm mạnh hay là tâm yếu. Nếu cái tâm mà mạnh á thì vượt qua được tất cả vậy thôi. Còn hỏi gì nữa không? Trong đó có hỏi gì nữa không?
Dạ, con không ạ. Dạ, thưa thầy, thưa các sư, thưa các cô và quý bạn đồng tu. Thì cuối cùng là hôm nay con cũng được có mặt ở trong cái khóa tu xuất gia gieo duyên này. Con cũng chờ đợi từ năm ngoái tới giờ. Và con được thầy cho một cái tên mới. Con tên là Tâm Tịnh Khai. Thì đối với con, cái việc xuất gia gieo duyên này là một cái sự chờ đợi rất là lâu của con rồi. Cái lần đầu tiên con lãnh lễ thầy, thầy có hỏi con là con có câu hỏi gì không. Thì lúc đó con trả lời là dạ con không có câu hỏi gì. Bởi vì và hôm nay thì ở trong cái phút trình pháp này con cũng không có câu hỏi gì hết. Lý do con không có câu hỏi gì hết là bởi vì con thấy lúc nào con gặp bất cứ vướng mắc nào thì con cũng có thầy ở đó. Thầy luôn xuất hiện ở trong cái quãng đường con tu học. rất là đúng lúc, rất là kịp thời. Thì con mà con, khi con đau khổ thì con đọc được lời thầy là chính nước mắt vơi đầy là những lời khai thị. Hay như trong cái khóa tu này, khi con có những cái khó khăn về thiền thì thông qua các cái gút mắt của các bạn, thầy cũng đã giải đáp được cho con. Thì ngày hôm nay con cũng chỉ ngay cả còn một điều nữa, đó là cái câu hỏi của con luôn luôn có: ta là ai? Thì bây giờ thì con cũng có câu trả lời rồi, là không có cái ta nào cả. Và cái điều đó con rất là hoan hỷ với cái sự hướng dẫn của thầy như vậy. Thì nếu mà có thể, thầy có thể cho con thêm những lời hướng dẫn. Như là lần trước thầy có hỏi con rằng là, thầy có nói với con một câu là thầy nghĩ là cuộc đời này á, ai cũng có hạnh phúc và đau khổ, và điều đó không mấy quan trọng, mà quan trọng rằng là mình phải trả lời câu hỏi mình ở cuộc sống này cái sứ mệnh của mình là gì. Thì trong sau cái khóa tu này, con cũng hy vọng là con sẽ tìm được cái lời giải đáp đó cho chính mình trên cái con đường mình đi. Con biết ơn thầy.
Cái thật ra cái sứ mệnh của mình á, thì biểu hiện á, biểu hiện bên ngoài cái sứ mệnh đó như thế nào á, thì nó có nhiều thứ. Mỗi người thì có một sứ mệnh khác nhau, tuy nhiên là có một sứ mệnh chung. Có một sứ mệnh chung, đó là cái sứ mệnh là mỗi người phải tự giác ngộ chính mình. Đó là cái sứ mệnh chung cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, đó thì tùy vào cái mức độ mà giác ngộ của mỗi người đó, thì sẽ có một cái sứ mệnh tương ứng. Đó, đại khái là vậy. Cho nên đó là cái ý thầy là muốn mọi người biết rằng là cái sứ mệnh của mình sinh ra đời đó là để nhờ cuộc đời mà mình học ra được chính mình, nhờ cuộc đời mà mình thấy ra được chính mình. Đó. Cuộc đời thì nó có rất là nhiều cái đến với mình mà gọi là pháp thế gian đó, đến với mình. Đó. Như thầy thường hay nói là được mất, hơn thua, thành bại, khen chê, vui khổ, vinh nhục, luôn rất nhiều thứ. Thì tất cả những cái đó nó tác động đến với mình đó là mục đích để mình thấy ra chính mình. Đó. Nếu mà khi những cái bên ngoài đó tác động đến mình mà mình bị cuốn theo cái bên ngoài đó thì mình quên mất bài học là giác ngộ chính mình. Còn nếu mà qua cái những cái tác động từ bên ngoài mà là mình là thấy ra được mình á, giống như thầy nói rằng là cuộc đời là giống như những cái tình huống trong cuộc đời á, là giống như những cái tấm gương mà mình soi chính mình. À, ai khen thì mình thấy mình trong đó ra sao, ai chê thì thấy mình trong đó ra sao chẳng hạn. Cho nên thật ra là cuộc đời, cái giá trị cuộc đời nó là như vậy. Mình sinh ra đó thì nhiều người lại cứ nghĩ rằng là mình sinh ra để thay đổi cuộc đời. Mình sinh ra để thay đổi cuộc đời, phải làm sao cuộc đời phải thế này, phải thế kia, thế nọ. Nhưng mà muôn đời là từ khi mà trái đất này sinh ra cho đến bây giờ đó, thì cuộc đời thật ra vẫn vậy. Đó. Từ thiên niên kỵ này đến thiên niên kỵ khác thì nó vẫn vậy thôi. Thì nó vẫn là nằm trong cái được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ, nó vẫn vậy thôi, cho nên nó không có gì khác. Đó. Nhưng mà mục đích cái tác động bên ngoài đó đến ấy, là để giúp mình giác ngộ chính mình. Nhưng mà nhiều người không giác ngộ chính mình là bởi vì do lại là muốn là thay đổi cái được mất, hơn thua đó. Cho nên có người, có một vị nào đó nói một cái câu mà thầy thấy rất hay, đó là mình sinh ra không phải để thay đổi cuộc đời, mà chính cuộc đời sinh ra để thay đổi để giúp thay đổi chính mình. Đó. Cái điều đó, cái câu đó rất là đúng, bởi vì cái câu đó phải là một người giác ngộ mới nói được cái câu đó. Cho nên cái sứ mệnh của mọi người đó, sứ mệnh chung của mọi người đó là giác ngộ chính mình. Cũng giống như là trong cái bài kinh Chiếu Sáng Rừng Goshinga đó, thì khi mà ngài A Nan đêm đó trăng rất là sáng, sáng gần như ban ngày, sáng trăng vì có lẽ không có mây cho nên là trăng rất là sáng, thì ngài A Nan mới đi thăm các vị sư huynh, thăm ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài Anuruddha, ngài Kevala. Thì khi mà ngài A Nan đi thăm á, thì ngài mới đặt một câu hỏi là ví dụ như gặp ngài Xá Lợi Phất thì nói là bạch sư huynh, là đêm nay là trăng chói sáng rừng Goshinga, còn trong tăng chúng á, trong hội chúng của chư tăng á, thì ai là cái người xứng đáng là chói sáng nhất? Thì mỗi vị đều nói cái sở trường của mình. Ví dụ như là ngài A Nan thì nói là Đa Văn, ngài Ca Diếp thì nói Đầu Đà, ngài Xá Lợi Phất thì nói Trí Tuệ, ngài Mục Kiền Liên thì nói Thần Thông. Đó, là khá là vậy. Cho nên là mỗi vị là đều mỗi khác. Thì cái đó là cái sở trường. Cái sở trường này là do cái môi trường mà mọi người nó được tạo nên. Người ta nói thời thế tạo anh hùng á, tức là do môi trường. Thí dụ như người ở xứ lạnh á thì họ chịu lạnh được, còn người ở xứ nóng là chịu nóng được chẳng hạn. Tức là cái đó do cái môi trường, do cái hoàn cảnh mà tạo anh hùng. Cho nên người này thì do cái duyên đó cho nên trí tuệ nhiều hơn, người kia do duyên kia cho nên là khổ hạnh nhiều hơn. Đó, người thì do duyên thì cái đó là điều cái duyên, thì cái đó giống như là một cái mà phụ thuộc đó, cái đó không phải là cái chính. Bởi vì dù là cái người đó khả năng giỏi cái mặt nào thì cũng phải giác ngộ thôi. Cho nên Đức Phật, khi gặp Đức Phật á, thì Đức Phật ngài nói là các ngươi ai cũng nói đúng hết. Thì ngài A Nan nói là nếu mà ai cũng nói đúng hết á, thì làm sao biết được là người nào nói đúng nhất. Thế thì lúc đó ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, nếu chúng con hỏi Như Lai Đức Phật á, thì ngài sẽ trả lời như thế nào? Thì ngài lại vẫn là nói là giác ngộ chính mình, tức là ngài nói rằng là một vị tỳ kheo khi thức dậy, rồi khi mặc y, khi mang bát đi vào làng khất thực, rồi khi đi khất thực về, rồi ngồi ăn, là thế, tức là nói tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống mà luôn là chánh niệm chánh giác, luôn đặt chánh niệm trước mặt, tức là luôn hiện diện cái chánh niệm chánh giác, thì người đó mới là chói sáng đường Goshinga. Như vậy rõ ràng là tuy là mọi người có một khả năng riêng, nhưng mà cái đó vẫn là chuyện nhỏ. Cái chuyện lớn, cái sứ mệnh lớn nhất đó là sứ mệnh giác ngộ chính mình.
Con cảm ơn thầy.
Tiếp.
Dạ, con bạch thầy, con xin kính chào thầy cùng với lại các bạn đồng tu và các tu sĩ. Con tên là Phạm Thị Thùy Vân. Cái hành trình tu tập của con thì cũng mới gần đây thôi. Và trong cái hành trình tu tập thì con cũng được nghe một vị chia sẻ một câu như vậy. Khi mà mình chưa tu á, thì mình thấy núi là núi, sông là sông. Khi mà mình bắt đầu tu thì mình thấy núi không còn là núi, sông không còn là sông. Nhưng mà khi mình tu đến đạt đến một cái trình độ, một cái con cũng không nhớ rõ cái câu này, thì mình lại thấy núi là núi, sông là sông. Thì con cũng không biết cái câu này có phải là của thầy không, tại vì là cũng cổ sư ở chùa chia sẻ với con. Thì con cũng kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con và đại chúng được hiểu rõ ý nghĩa của câu này ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Thì cái câu này là của một vị thiền sư Trung Hoa, mà cái ý của vị cái thiền sư này thì cũng rất là đúng, bởi vì khi mình thầy có nói đến cái tâm bình thường đó, ngày hôm qua hay là bữa nào đó thầy có nói cái tâm bình thường, thật ra cái tâm bình thường đó, nó là đạo rồi, bình thường, tâm bình thường là đạo. Nếu mà bởi vì mình không nhận ra được cái tâm bình thường là đạo, cho nên mình lại cố là đi tìm một cái gì khác, mình đi tìm một cái gì khác, mặc dù vẫn là sông là núi đó chứ không phải là cái gì khác, nhưng mà mình thấy đó cái sông núi đó là cái gì ghê gớm hết trơn á, mình cũng cho đó là cái gì mà màu nhiệm là phi thường hết, cho nên mình mới là cố chạy theo cái ảo tượng màu nhiệm phi thường nào đó mà mình mỗi người tự đặt ra đó. Rồi cứ làm lang thang luân hồi chạy theo mãi cái ảo tượng của mình, thì lúc đó không thấy sông là sông, núi là núi nữa. Nhưng mà đến một cái lúc nào mới thấy rằng là tất cả cái đó chỉ là ảo tượng, rồi buông ra hết. Khi buông ra hết thì ta đã thì cũng là sông là sông, núi là núi, đơn giản là vậy thôi. Mình cứ tưởng rằng là thí dụ bây giờ thầy ở cái chùa Bửu Long này, thì đi tới thấy cái cây này, qua bên cây kia, cung đường như thế này thế nọ, nhưng mà tâm thầy vẫn cứ nghĩ rằng là mình phải làm sao mà tới một cái niết bàn gì cao siêu đó. Chẳng lẽ chỉ là cái cung đường đá này rồi những cái cây sứ này thôi đó, mà thế là mình không chấp nhận. Mà té ra chính cái lúc mà mình nghĩ mà cao siêu như vậy đó, đó chính là thúc đẩy bởi bản ngã tham sân si. Cho đến một lúc mà thầy thấy là chạy đi tìm những cái sở trí sở đắc của mình, cho đến một lúc nào đó thì thấy những cái sở trí sở đắc đó nó cũng không bao giờ mình đáp ứng được cái mà mình, cái lý tưởng mà mình nghĩ, bởi vì nó là ảo, làm sao đạt được, nó là thực á thì mình đạt được, chứ còn nó ảo làm sao mình đạt được. Cho nên cứ chạy theo cái ảo này đến cái ảo khác, cứ chạy theo hoài như vậy, gọi là luân hồi sinh tử. Cho đến một lúc nào đó thì buông hết tất cả những cái ảo đó, cũng như vừa rồi có cũng khá nhiều là người trình pháp nói rằng là bỗng nhiên là có một lúc mà nó vắng bặt rồi thì thấy các pháp đều là rất là thanh tịnh, rất là màu nhiệm, đại khái vậy. Thì té ra là cái bình thường đó rất màu nhiệm mà mình không thấy, mình lại đi tìm cái màu nhiệm, cái phi thường nào đó của mình. Cho đến lúc mà tâm mình mà hoàn toàn thanh tịnh thì thấy là cũng con đường đá này, cũng những cái sứ này, cũng những cái tất cả những cái xung quanh đây, nhưng mà lại nó là nó vẫn là nó thôi, nhưng bây giờ nó là không phải là, mà rất là màu nhiệm, rất là phi thường. Cho nên là khi thấy ra điều này thì thầy mới nói là người tầm thường thì luôn là muốn đạt được phi thường, còn người phi thường là bởi vì họ thấy phi thường trong những cái rất bình thường đó. Nên khi lúc đầu là mình chấp nhận núi là núi, sông là núi, mà mặc dù mình ở trong sông trong núi đó, nhưng mà không chấp nhận, cho nên muốn đi tìm một cái sông núi gì ghê gớm kia hơn kia. Cho nên lúc đó không phải núi, không phải là núi, sông không phải là sông nữa, mà cho đến cái lúc mà thật sự giác ngộ, tâm hoàn toàn trở về với là cái trọng lặng trong sáng ấy, thì lúc đó lại phản ánh trung thực sông là sông, núi là núi. Bây giờ bên đây bên này đến phiên ai rồi.
Dạ kính chào thầy và các vị đạo hữu. Dạ con được thầy ban cho pháp danh là Tuệ Đức Nguyên. Thì từ lúc con biết đến thầy và phương pháp thiền không phương pháp của thầy qua các bài pháp thoại, thì con vẫn cố gắng thực hành cho đến nay. Con cảm thấy cái việc mình sống tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thôi là đã đủ để con thực hành suốt đời rồi. Có khi thực hành còn không xong. Nên con chưa cần biết thêm gì khác. Và hôm nay con cũng không có câu hỏi gì. Dạ, biết ơn thầy.
Xa thú là người ta.
Dạ, con kính bảo thầy. Con tên là Đặng Ngọc Sơn. Thì con đến với khóa tu vô vi này là cũng chưa biết thiền. Và mấy ngày hôm nay thì con có tập. Và có một cái xin bạch thầy chỉ cho con là lúc con thiền á, cái tâm con lúc đầu thì rất là tốt, nhưng mà khoảng chừng khoảng 10 đến 15 phút sau á, thì tất cả những cái tâm, những cái công việc, những cái ở ngoài đời của con đang lo lắng á, nó lại trỗi dậy. Nó làm cho con đang bình thản vậy thì bắt đầu nhíu mày lại, khó chịu và nhức đầu. Thì lúc đó con không còn tập trung được nữa. Con xin và thầy chỉ cho con xin cảm ơn.
Ở đây có cái mấu chốt của nó là ở cái chỗ mình tập trung. Cái tập trung là nó lại là thiền định. Còn ở đây, thiền Vipassana đó thì lại không cần tập trung, mà là cứ buông ra tự nhiên, chứ không cần tập trung. Rồi trong cái buông ra tự nhiên đó đó thì cái gì nó xuất hiện ở thân thì mình thấy, cái gì xuất hiện ở cảm giác cảm thọ thì mình thấy, hoặc là cái tâm mình lúc đó nó nhớ đến chuyện này chuyện kia thì mình chỉ thấy thôi. Đó, mình chỉ thấy mà nếu thấy mà có mỉm cười nữa càng tốt. Tức là mình thấy như thử là cái giống như mình nhìn cái gì đó thôi. Mình nhìn, bởi vì mình nói mình cho rằng là cái đó là mình, cho nên mình phải giải quyết thế này thế kia, thì lúc đó là bạn ngã đó. Chứ còn nếu mà mình cái tâm mà nó hoàn toàn rộng lặng á, thì nó chỉ phản ánh tất cả những cái đó một cách tự nhiên vậy thôi. Xem như đó là một cái gì đó mà nó đến đi, nó là một sự vận hành của pháp đến đi thôi. Đó. Thì cái mục đích của cái nhìn đó, nó cũng có cái điều đó. Cái mục đích cái nhìn để mà thấy sự thật, thường thường thầy chỉ nói ngang đó. Nhưng mà thấy sự thật ở đây chính là thấy rõ cái đó là sự vận hành của pháp, chứ không phải là mình. Đó là cái nhân duyên. Thí dụ như giờ ngứa thì cái nhân duyên gì đó mà nó sinh ra ngứa, có thể là hồi trưa mình ăn cái món gì đó mà nó dị ứng rồi nó sinh ra ngứa chẳng hạn vậy. Nhưng mà không phải là mình suy nghĩ, nhưng bây giờ mình thấy ngứa phát sinh thì mình biết là ngứa phát sinh. Rồi nếu mình quan sát mình thấy là nó cái ngứa nó tăng lên, rồi mình cứ bình thản mà quan sát thì cái ngứa nó sẽ giảm bớt chẳng hạn đó. Nhưng mà nó giảm bớt cái tăng lên thì mặc kệ nó, mình không quan tâm, mình chỉ biết thôi, chỉ thấy thôi. Đó. Thì khi mình thấy như vậy á, thì vừa thấy nó là diễn biến vô thường. Đó. Và cái ngứa đó làm mình khó chịu thì là khổ. Và cái ngứa đó là nó đến nó đi do cái nhân duyên của nó, cho nên nó không phải là mình. Nhưng mà đó là nói lý luận á, đó là phần là nói lý luận á. Còn khi mà mình cái tâm mình hoàn toàn lặng lẽ để mà nhìn á, thì tự nhiên mình thấy luôn cả cái vô thường khổ vô ngã đó. Và cái mục đích vẫn là thấy cái vô thường khổ vô ngã đó. Và thì khi mà mình thấy nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì mình không còn cho mình là cái đó nữa, mà đó chỉ là một sự vận hành của pháp. Nhưng mà trong đó là nó có hai điều. Có cái á, thì nó là vô thường, khổ, vô ngã tự nhiên. Nhưng mà có cái á, thì vô thường, vô ngã, còn khổ là do mình tạo ra. Thành ra cái chữ khổ này á, là đúng ra nó phải có hai từ mới đúng, đau với khổ. Ví dụ như là cái lúc đó nó mình đang ngồi đó thì nó nhức lưng. Thì nhức lưng là đau chứ không phải khổ. Thành nó vô thường thì đau và vô ngã. Nhưng mà khi mà đau như vậy, mình lại muốn là ta đau cho nên là ta phải dứt cái đau này đi. Thì nó lại sinh ra là cái phi hữu ái. Và cái đau nó càng tăng thêm. Thì gọi là khổ, đó, đại khái là như thế. Cho nên mình chỉ quan sát một hồi là mình sẽ thấy ra được cái ái, cái vô minh là gì, rồi ái là gì, rồi cái gì là tập đế, cái gì là khổ đế, cái gì là đạo đế, diệt đế đó. Nhưng mà vẫn đó là danh từ thôi, mình không cần phải danh từ đó. Mình chỉ cảm nhận được cái sự thật đó đang diễn ra như thế nào thôi. Thì cái mục đích của cái thấy là như vậy. Cho nên mình cũng cần phải là cố tập trung lại để cho đừng có những cái nhớ, vì cái nhớ đó là Nhiều khi những cái nhớ đó rất cần thiết. Và cái nhớ đó cũng dạy cho mình một cái điều nữa, là cái nhớ đó nó là cần thiết hay là cái nhớ đó là do mình bị dính mắc, là mình sẽ hiểu ra được. Cho nên mới nói là cái sứ mệnh của mọi người sinh ra là để thấu hiểu chính mình đó. Thì qua đó mình mới thấu hiểu được hết tất cả mọi chuyện trong đời sống. Cho nên cái nhớ đó, thí dụ như bây giờ thế này, đến giờ cái quý vị đi hành thiền thì bơ gấp gáp rồi bơ đóng cửa, nhưng mà rồi bây giờ coi trong cái túi rồi không thấy cái chìa khóa đâu, thì tự nhiên là mình nghĩ không biết cái chìa khóa ở đâu, ngồi mình phải nhớ là hồi nãy mình đóng cửa mà mình đã đóng chưa hay là mình chưa đóng, cho nên mình mới là bây giờ không có cái chìa khóa. Là do cái lúc đó mình làm không rõ ràng. Nếu như lúc đó mình đóng cửa mà nó rõ ràng, mình biết mình đã đóng như thế nào, thì lúc đó mình không còn nhớ. Như vậy á, thì cái mà mình cứ nhớ lại cái này cái kia là cũng một phần là do mình chưa hoàn thành những cái đó. Nếu như những cái công việc nào đó mà mình đã hoàn thành rồi á, thì bây giờ mình ngồi lại là hoàn toàn yên lặng. Đó là lý do vì sao mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái thần đồng chú tâm quan sát trong đời sống á, là rất cần thiết. Khi mà mình làm đầy đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là sáng suốt định tĩnh đông lành, thì lúc đó mình sẽ là khi mình ngồi lại á, sẽ rất ít bị những cái tư tưởng này tư tưởng kia hay là hình ảnh này hình ảnh nọ nó chi phối mình. Còn nếu mình bị dính mắc hay là những vấn đề trong đời sống mình chưa giải quyết được, hay là mình chưa rõ ràng, thì nó sẽ luôn là nó lên tiếng là để cho mình thấy rằng là mình còn tồn đọng rất nhiều cái mà mình chưa có thấu hiểu, mình chưa thông suốt. Còn nếu mà thông suốt rồi thì đâu có sao. Thầy lấy ví dụ như thế này, cái này là trong buổi dạng thầy hay ví dụ là nói là một em học sinh đó đi học, rồi thầy mới ra bài tập, nhưng mà em này lại là nếu mà em này làm bài tập đâu đó đàng hoàng xong rồi đó, rồi đi đá bóng đó, thì không sao, thì lúc đó là tập là toàn tâm toàn ý với đá bóng. Nhưng mà bây giờ cái em này thì lại là chưa làm xong bài tập mà đi ham chơi, cho nên là chơi cũng không trọn vẹn được, bởi vì chơi là vừa chơi vừa sợ là không biết mình chưa làm bài xong. Mà khi mà nó chưa làm bài xong tức là quá khứ rồi, ngày mai rồi nếu mà kiểm tra thì mình làm bài không được, là mình lại nghĩ đến tương lai. Cho nên là do là mình chưa có thông suốt được cái điều gì đó đó, thì điều đó nó sẽ là lên tiếng nhắc nhở mình. Thành ra cái điều đó là đúng chứ đâu có sai. Nó lên để nhắc nhở mình là đúng chứ đâu có sai. Cho nên mình chỉ cần là quan sát nó để thấy rõ nó thôi. Còn khi mà mình mà định á, thì mình là cố tập trung, cho nên mình cố xua đuổi nó đi. Mà xua đuổi đó coi chừng á, ví dụ như bây giờ mình cái người nấu ăn rồi mới mở cái bình ga rồi lo công việc gì đó, cái chạy đi lên xe, cái chạy đi ra ngoài đường, rồi mới tự nhiên nó nhớ ra là không biết bình ga mình đã tắt chưa, thì lúc đó chạy về mà lo mà tắt bình ga chứ nếu không là nguy hiểm nhé. Cho nên cái mà nó nhắc lại mình đó là hay chứ không phải là dở. Nhưng mà tại vì mình cứ cố làm sao để tâm mình nó định kia, cho nên mình cứ xua đuổi những cái đó đi. Nhưng mà thật ra những cái đó cũng là cái dấu hiệu để cho mình thấu hiểu được bản thân mình hơn. Tức là không những mình chỉ thấu, thường là mình chỉ biết những cái trước mắt thôi, nhưng mà những cái mà sâu xa ở bên trong mình thấy, cho nên ở trong sâu xa nó lại là cứ lên tiếng nói để cho mình thấy rõ cái tồn đồng của mình như thế nào.
Alo, con xin chào thầy. Kính chào thầy cùng các quý vị đồng tu cùng đại chúng ạ. Con tên là Thanh Tùng ạ, năm nay với pháp danh là Tuệ Chân. Con xin chia sẻ qua một hành trình của con thì con tìm hiểu đến Phật pháp từ khi sau khi con tốt nghiệp đại học. Thì cũng con cũng thực ra con đến Phật pháp không phải bởi vì mình đau khổ, mà con thấy tất cả những gì đến với mình nó rất là thuận lợi, từ công việc cho đến gia đình rồi vợ chồng con cái đều rất là thuận lợi. Nhưng mà con rất là dễ chán. Vì vậy mà con có duyên lành với Phật pháp và tìm hiểu về Đức Phật, và sau đó thì cũng mất mấy năm cũng không đến đâu, thì đến từ năm 2018-19 thì con có đọc những tác phẩm của Osho, rồi sau đó đến ngài Krishnamurti và ngài Arantra. Thì năm ngoái thì con mới quyết định là mình nghỉ công việc, mình nghỉ việc, mình đóng cửa công ty, rồi sau đó thì con quyết định là đi Myanmar thiền 3 năm. Thì khi mà con xin cái visa thầy thì cũng gặp khó khăn do lúc đó là nội chiến, thì cũng đúng lúc đó thì con nghe được pháp của thầy, cũng là do những người bạn đồng tu cũng chia sẻ trên Zalo, thì rất là may mắn. Thì hôm buổi đầu tiên con nhớ là con nghe được bức thư số 1 trong lá thư thầy ấy, con rất là xúc động. Thế con mới chia sẻ với bạn của con, và con bảo là đúng là của một bậc giác ngộ mới có thể nói được như vậy. Bởi vì những thông điệp của Osho hay của Krishnamurti như con tiếp cận thì luôn luôn hướng mỗi người đến một hành trình của giác ngộ, chứ không phải chỉ riêng một cái gì đó tốt đẹp ở đời. Thì sau khi con càng ngày con càng nghe pháp của thầy, thì con cũng đã quyết định lựa chọn lại, quyết định là xem xét lại chính mình. Và con đã quyết định không tiếp tục cái hành trình đi sang Myanmar thiền định như mình lựa chọn trước nữa. Và con nghĩ là bây giờ mình có thể quay trở lại cái cuộc sống như bình thường, và mình tìm lại chính mình, gọi là xem xét lại chính mình, cũng như là những lời của Krishnamurti ạ. Thì tháng 7, tháng 8 thì con bắt đầu con mới mở lại công ty, và cùng với những người bạn mà rất là may mắn là những người bạn đồng tu của con cũng cùng tham gia và đến bây giờ. Và con thấy quả là một điều tuyệt vời khi mỗi ngày trong mình đều là những cái bài học, và đặc biệt là những gì rất là gần gũi từ con của mình. Nếu như mình có chiêm nghiệm lại, xem lại thì nó rất nhiều bài học, và thấy là thực ra mình còn rất nhiều những cái tham sân si còn rất là nhiều, mà trước đó thì con không nhận ra khi mình chìm đắm trong cái việc đọc và học. Thì và cũng giống như con thì pháp tên là Tuệ Chân, con bảo không biết là có trùng gì với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ không, bởi vì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng một câu rất là hay là phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Thì cái vấn đề là mình luôn luôn phải biết học tập từ chính mình. Và hôm nay thì con xin được trình pháp với sư ông. Con có thực ra trước khi đến với khóa xuất gia giao duyên thì con đến thì con chỉ mong muốn là diện kiến với sư ông thôi, con cũng không có nhiều câu hỏi, bởi vì con nghĩ là mình xem cuộc sống của một người thầy của mình sẽ như thế nào hàng ngày, chứ không chỉ là việc trả lời những câu hỏi. Nhưng mà khi đến đây thì con có thì càng những cái buổi mà con thiền hành ấy, thì con có những cái thắc mắc của riêng mình. Đầu tiên là về sự vận hành hoàn hảo của pháp, thì con thấy là những cái đó thì con đang tư duy ở mặt là lý luận và logic, thì con thấy là mình chỉ gọi là tư duy lý luận được vậy thôi, chứ mình chưa sống được như vậy, mình chưa thực chứng được cái vấn đề đó. Và liệu rằng cái vấn đề sự vận hành hoàn hảo đó thì có phải là một người giác ngộ thì mới sống được như vậy không, có nghĩa là với thực chứng được vấn đề đó không. Còn bây giờ thì đối với những cái gì mà phát sinh đối với con á, thì con mình đang là pháp đã vận hành hoàn hảo, mình không biết được người kia, đối phương họ đã trải qua những cái điều như thế nào, và họ có những hành vi như vậy, và chính mình cũng không biết được chính mình cũng có những cái hành vi tương tự như vậy. Nên là mình đón nhận tất cả, nhưng mà đón nhận đó ở dưới góc độ là lý luận và logic. Thì con xin hỏi thầy là tạm ở vấn đề logic thì cũng được đúng không ạ, hay là cần phải thực chứng vấn đề đó? Thì cái đấy con khá là băn khoăn. Cái vấn đề thứ hai ấy là khi mà tham gia khóa xuất gia thì lần đầu con đi khất thực thì con thấy rất là xúc động, vì mình lần đầu mình mặc áo của một sa di, và mình thấy mọi người sao mà cung kính quá. Thì một là con thấy là mình không xứng đáng, bởi vì những cái mình đã làm và chưa làm được trong đời. Và thứ hai là con cảm nhận là chính những người mà thiện nguyện viên hay những người đi cúng dường
họ cũng có điều rất là đặc biệt. Họ còn từ bi hơn mình rất là nhiều. Và con tự nhiên con thấy là cũng chẳng thể biết được là bất kỳ ai trên cái hành trình này đều có thể là có cơ hội giác ngộ đều như nhau. Bởi vì đều có một cái đề mục thiền là thân thọ tâm pháp. Và thậm chí là nếu như nó là một cái bước ngoặt, nếu như tất cả mọi người đều xem đấy, kể cả người giàu, người nghèo, thành công hay thất bại, hay là dù là bất kỳ ai đang làm bất kỳ việc gì và ở đâu, thì đều có cùng có một cái cơ hội. Và con hỏi thầy là, con xin hỏi là liệu góc nhìn nó có đúng không? Bởi vì con đôi khi lên những vùng cao con thấy họ rất là khổ. Nhưng mà con nghĩ là nếu như họ mà cũng khổ như vậy mà họ cũng xem đấy là bài học, mà cũng có thể giác ngộ, cũng hoàn toàn có thể như mình, thì ở dưới xuôi mình có quá nhiều điều kiện thuận lợi. Thì đó là hai cái mà con xin cũng là trình pháp, cũng xin là thắc mắc với thầy, mong thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn.
Cho đến bây giờ đó thì thầy thấy là một, cũng là trải qua cái quá trình mà tu tập của bản thân thầy á, thì thầy thấy là lúc đầu là mình cũng cứ theo truyền thống là phải tu thế này, phải tu thế kia gì đó. Cho đến một cái lúc mà khi ban đầu á, cái duyên mà thầy đi lập cái chùa Huyền Không á, là mục đích là để mà hành trì như bao nhiêu người khác. Mình cũng có hiệu đạo, nhưng mà vẫn hiệu đạo trên lý trí thôi. Cho nên mình vẫn nghĩ rằng là phải có một cái thực hành mà hết sức nghiêm túc thì mới được. Cho nên lúc đó thầy mới là bỏ cái học viện mà thầy đang dạy á, thầy đi lập cái chùa Huyền Không. Nhưng mà khi lên chùa Huyền Không á, thì cái nhân duyên là toàn là lao động. Tại vì đời sống ở đó rất là khó khăn, cho nên là phải lao động để sống. Đó. Thành ra lúc đó lại mình lại vô tình lại là pháp nó vận hành đưa đến mình là tu trong điều kiện hoàn toàn là tự nhiên, tức là nó đến như vậy thì mình phải thấu hiểu mình trong đó. Rồi thì qua lao động, rồi qua những cái giây phút mà mình đối diện với thiên nhiên, thì ở trong đó là trên rừng núi biển rồi này kia, một cái địa điểm rất là thú vị, là trời đất bao la, rồi cả biển, rồi cả núi cao, sau lưng thì núi, phía trước thì biển. Đó. Cho nên đôi lúc tâm hồn mình nó cũng hòa nhập với là thiên nhiên, cũng không còn là có tu hay không tu nữa. Đó. Thành ra mình thấy là cái lúc đầu á thì mình cũng hiểu đạo, mà hiểu đạo theo kiểu gọi là giải ngộ. Như trong thiền tông họ chia ra làm ba giai đoạn, là giai đoạn giải ngộ, tức là mình chỉ mới hiểu thôi. Mình chỉ hiểu đạo. Nhưng mà vẫn chưa được. Rồi nó phải trải qua cái trải nghiệm, chiêm nghiệm. Thầy dùng chữ, thay vì dùng tu thì thầy lại nói là trải nghiệm, chiêm nghiệm. Bởi vì dù có tu thì cũng vẫn là trải nghiệm, chiêm nghiệm thôi, phải không? Nhưng mà tu thì thường thường mình lại tu theo một cái phương pháp nào đó, một cái quy tắc nào đó. Cho nên gần như là mình phải bám theo cái quy tắc đó, bám theo cái quy định đó, hơn là thực sự mình đối diện với chính mình trong cái môi trường tự nhiên nhất. Thì khi mình đối diện với mình trong môi trường tự nhiên nhất á, thì chính lúc đó gọi là trải nghiệm, chiêm nghiệm, chứ không phải là tu nữa. Nhưng mà khi mình chiêm nghiệm á, thì chiêm nghiệm chính là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Hả? Tức là mình trải nghiệm, nhưng mà mình rõ biết cái đang trải nghiệm. Còn ai cũng có trải nghiệm hết, nhưng mà trải nghiệm nhưng mà không rõ là mình đang trải nghiệm như thế nào. Thì qua cái quá trình mà mình trải nghiệm, chiêm nghiệm như vậy á, thì bắt đầu là có cái gọi là lúc đầu là giải ngộ, bây giờ nó là chứng ngộ. Chứng ngộ thật ra là không phải cái gì cả sai xôi cả. Chứng ngộ tức là mình tiếp xúc với cái thực, tức là mình sống với cái thực, chứ không phải là đôi lúc mình sống giả dối. Mình cố làm cho đạo đức, mình cố là phải khuôn mẫu, phải thế này thế kia, hóa ra là nói như cái sa mật ti là đạo đức giả. Đạo đức giả, đạo đức giả ở đây không có nghĩa là giả dối, mà là chưa thực. Chưa thực, mình tưởng là như vậy là tốt, là thực, nhưng mà nó vẫn chưa phải là thực. Còn cái khi mà chứng ngộ, tức là bản thân mình trải nghiệm thực cái đó, mà mình thấy ra. Cho đến một cái lúc mà triệt ngộ, tức là mình đã thấu hiểu hết, thấu hiểu được mình, thấu hiểu được bản chất cuộc sống. Đó. Đại khái là như vậy, tức là nó sẽ qua, nó trải qua những cái giai đoạn. Nhưng mà qua cái tư duy mà con trình bày là rất đúng. Bây giờ chỉ cần là cứ sống trải nghiệm, chiêm nghiệm thì sẽ thấy ra sự thật hết thôi, chứ không cần gì cả. Cái trải nghiệm, chiêm nghiệm để mình mới thấy ra được bản thân mình, rồi mình mới tự điều chỉnh. Thật ra mình cũng không phải điều chỉnh, mà khi mình thấy ra đó thì pháp nó sẽ tự điều chỉnh. Tại vì do cái chủ quan của mình, cho nên là mình làm trở ngại cái sự điều chỉnh của pháp. Thí dụ như là trong cơ thể mình đó, là nó tự động điều chỉnh, nó có một cái cơ chế là tự động điều chỉnh, thì mình lại là cố điều chỉnh theo ý mình, cho nên làm hỏng đi. Như thầy mới gọi là thọc gậy bến xe pháp là vậy đó. Tức là pháp nó vận hành, nhưng mà là mình cứ xen vào nó thành nó thọc gậy bến xe pháp. Cho nên vậy là lặng lẽ chiếu soi, hay là lặng lẽ lắng nghe, hay là lặng lẽ cảm nhận cái sự sống đang diễn ra như thế nào. Chứ không phải là tu hành gì cả. Tu hành chính là cái mà mình tròn vẹn soi sáng, tròn vẹn cảm nhận, tròn vẹn lắng nghe cái sự sống đang diễn ra. Thì đó chính là tu. Nhưng mà bởi vì là có một cái thời gian mình ở trong một cái điều kiện mà tạm ngưng các cái khác, để cho mình thấu hiểu cái cách mà tu tập như thế nào thôi. Khi mà mình đã thấu hiểu được cái cách thế nào rồi á, thì lúc đó mình nói, ủa thì nếu về thì đâu cần đi Miến Điện, tức là ở đâu cũng được, ở đâu mình cũng tu, ở đâu cũng có thân thọ tâm pháp hết, thì mình không cần phải là đi Miến Điện, hay là mình phải đi, mà đi đó, thì mình đã là tốn kém đủ thứ rồi, mà lại còn là mình lại phải theo một cái khuôn mẫu của một người khác. Đó, bất tùng tha đắc, mà bây giờ mình lại đi tùng tha đắc là sai. Những cái người giác ngộ, người ta là nói ra rất là đúng. Thành ra là con đã hiểu rất đúng, bây giờ chỉ cần là lặng lại chiếu soi rồi đó, thì sẽ thấy ra hết, sẽ giác ngộ ra chính mình hết. Bây giờ hôm nay thì lại là tiếp tục bên này.
Dạ, con kính thưa thầy ạ. Thưa thầy, thì với tất cả các vị sa di tu nữ và quý Phật tử, con xin tự giới thiệu, con tên là Dung. Thì con đến đây thì cho đến thời điểm hiện nay thì con cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi con đang ở đây. Và con chỉ có một điều muốn chia sẻ với thầy, là hiện giờ con đang rất nhớ mẹ.
Vì sao nhớ mẹ?
Dạ, mẹ con đi làm xe rồi.
Hả? Vì sao mà nhớ mẹ?
Dạ, mẹ con đi làm xe. Mẹ con rất là khổ cực.
Thì đó, thì ý thầy muốn hỏi là vậy đó. Tức là có nhiều cái cách nhớ mẹ. Ví dụ như nhớ cái công ơn của cha mẹ, hay là nhớ là mình đã làm sai gì với cha mẹ, hay là cái gì đó. Nhưng mà cái đó cũng là tốt. Tốt tức là mình ở trong một cái điều kiện mà lắng đọng nào đó, cái tự nhiên mình lại thấy ra được cái sai của mình. Đó là tốt á. mình nó thường mình thường là tu là mình cứ nghĩ tới là sẽ đạt được một cái tốt đẹp hơn, nhưng mà thật ra tu mà cao nhất á là phát hiện ra cái sai của mình, phát hiện ra cái sai, bỏ được cái sai nào đó, và cứ phát hiện ra cái sai rồi bỏ dần đi á, thì cuối cùng là đúng hết, chứ không có gì sai, bởi vì pháp là nó đúng sẵn rồi, chỉ có mình sai thôi. Cho nên bây giờ phát hiện cái sai chứ không phải là cố làm cái đúng. Cho nên thầy mới nói là không sai là đúng, còn cố đúng là sai. Cố đúng là sai. Thành phố đây là cứ đôi lúc bỗng nhiên trong cái thời gian xa mẹ rồi, mình trong thời gian yên tĩnh lắng đồng rồi, cái tự nhiên mình mới nhớ đến những cái sai lầm của mình. Hay là có một lần thầy á, thầy xuất gia rồi ở Đà Nẵng, xong rồi vì do đi học đại học Vạn Hạnh cho nên là thầy phải vô Sài Gòn ở chùa, xin thầy của thầy là xin ở chùa Kỳ Viên, lúc đó thầy của thầy là làm tăng thống cho nên là cũng thuận tiện là ngài là làm trụ trì ở chùa Kỳ Viên cho nên thầy xin về ở chùa Kỳ Viên. Rồi đi học rồi nói cái cũng không nhớ gì, bỗng nhiên một đêm đang ngủ thức dậy nhớ đến một lần mình đã sai lầm nói một câu nói mà xúc phạm đến mẹ, ba ngồi dậy bất khóc nức nở nước mắt mà nó cứ tuôn chảy không có dừng lại được. Nhưng mà những cái lúc đó thật ra là rất tốt, ít lý nhất là có một lúc nào đó mình nhận ra cái sai này rồi nhận ra cái sai khác. Có đôi lúc mình làm, ví dụ như mình làm những việc rất là tốt nhưng mà mình không thấy sai, mình cứ tưởng là tốt không thôi, bỗng nhiên có một lúc nào đó bọn mình mới nhận ra rằng là cái tốt đó thật ra là nó rất là sai lầm mà mình cứ tưởng đó là tốt đó. Thế nên mình phải cái mà mình thường lặng lẽ soi sáng lại chính mình đó, là nó cái lợi ích của nó chính là để mà phát hiện ra những cái sai, để loại bỏ hết tất cả những cái sai đi ấy, thì thế ra là con người mình trở lại là núi sông là nóng sông, tức là trở về lại cũng chính là con người mình đó thôi, chứ không phải là cái gì khác. Nhưng mà lại là lúc đó mình đã thấu hiểu được toàn bộ con người của mình. Nên cái mà nhớ mẹ rồi khóc cũng là điều hay, cũng là một điều hay đó. Con có muốn trình bày gì nữa không?
Dạ, con cảm ơn thầy nhiều ạ.
Rồi nếu chết rồi thì đưa cho người khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Kính bạch thầy, con tên là Thanh Mai, pháp danh là Lệ Minh ạ. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Con xin chia sẻ, hiện tại thì con không có nhu cầu học bài học về kết hôn, vì con đã thấy được hai mặt của nó từ các mối quan hệ gia đình, bạn bè và xã hội và trải nghiệm cá nhân của mình ạ. Thì cũng tình cờ là con được xem một chút về lá số tử vi của mình, thì con đã biết được là đời sống hôn nhân của con như thế nào, mặt tốt và mặt xấu như thế nào, và sự nghiệp của con nó như thế nào á. Thì con có hai câu hỏi muốn xin sư ông tử vi cho con lời khuyên ạ. Câu đầu tiên là làm thế nào để khi con thấy được chân đế mà sống với nó trong khi con đang làm việc theo tục đế. Và việc đó thì cần thiết, bởi vì có trong công việc của con thì có những cái giới thì con bị phạm, nhưng mà con vẫn đem lại lợi ích cho chúng sinh, vì con đang hiện làm giáo viên ạ. Con dạy các bạn từ 6 tháng đến 6 tuổi á, không? Thì có giới đàn ca múa hát, và phục vụ trong công việc thì con vẫn phải ví dụ như là con chỉnh chu trong quần áo và trang điểm và tóc tai, bởi vì có chụp hình để đăng lên trang của trường để cho truyền thông á, sư ông. Thì làm sao để con cân bằng việc sống chân đế và tục đế, thì sư ông cho con xin lời khuyên trong cái câu hỏi đầu tiên ạ.
Cái đời sống tục đế là nó tương đối thôi. Khi Đức Phật nói là mình không có đàn ca sướng hát, hay là không có trang điểm, hay là thời trang, thời đồ này kia là cái đó là để mình đừng có bị chìm đắm trong đó, để cho mình sống giản dị, bớt đi những cái mà vô ích, giảm bớt những cái vô ích để mình sống giản dị. Thì khi mình sống giản dị chừng nào á, mình ít bị lệ thuộc chừng nào thì mình tự do chừng đó, đại khái là vậy thôi. Nhưng mà khi con là giáo viên mầm non chẳng hạn, thì mà con biết sử dụng âm nhạc để mà dạy các trẻ, hay là sử dụng y phục hay là cái gì đó để cho các em biết phải ăn mặc như thế nào thì cho nó đẹp chẳng hạn, thì cái đó là mặt thiền của cái tục đế. Trong tục đế là nó có hai mặt, thiền và bất thiền. Nhưng mà cũng không có những cái mà không hẳn là thiền hoàn toàn mà bất thiền hoàn toàn, mà có thêm một trường hợp nữa là vừa thiền vừa bất thiền. Cho nên trong mình đã sống trong tục đế đó thì khó mà thiền hoàn toàn. Tất nhiên là người thấu hiểu được đạo lý đó thì có những lúc họ cũng rất là thiền, nhưng mà cái thiền đó nó cũng tương đối thôi, không phải là tuyệt đối. Nếu mình thấy ra được cái tương đối đó thì mình bớt cái ngã màng, bớt cái sai lầm ở trong cuộc sống, thì mình thấy là nó chỉ tương đối thôi. Cái thiền đó là do cái duyên như vậy thì mình làm thiền, và mình cũng phân biệt được là trong cái thiền đó nó có bao nhiêu phần trăm là bất thiền trong á. Thí dụ như hồi trước ở đây này, là chung quanh đây có mấy cái lò gạch, thì họ đó có thể là bây giờ cái nhu cầu người ta là phải có gạch để mà làm nhà, thì bây giờ họ lại là cái người mà đứng ra làm những lò gạch để cung cấp cho người ta làm nhà, thì đó là thiền. Nhưng mà cái khói lò gạch đó, họ đâu có biết được là cái khói lò gạch đó thì lại là gây ô nhiễm, thì nó trở thành bất thiền. Nhưng mà nó lại từ cái mà gây ô nhiễm đó đó thì nó sinh ra những cái sức chịu đựng của những người tu ở trong cái chùa này. Cho nên hóa ra lại là cái khói đó thì nó làm hại thiệt, nhưng mà cái khói đó lại làm cho những cái người ở đây, họ tu ở đây là vô tình họ lại nhẫn nại hơn, họ phải chịu khổ hơn. Có thể là họ sẽ bị ô nhiễm mà họ chết, nhưng mà về mặt tinh thần thì họ là thăng tiến đó. Rồi có cái ông phong thủy, ông mới tới đây, thầy mới than là trời, trong chung quanh này bây giờ lò gạch nhiều quá, ô nhiễm nhiều quá. Ông nói không phải đâu, cái lò gạch này nó có một cái sứ mệnh của nó là đến đó uống đúc cho cái đất đục chùa này này, bởi vì cái đất chùa này nếu không được uống đúc như vậy đó thì không thể phát lên nổi, nhưng mà nhờ cái lò gạch chung quanh này mới chùa này sẽ phát lên. Mà thầy yên tâm, cái chùa này khi nó phát lên rồi á là lò gạch họ sẽ đi hết rồi, họ làm xong nhiệm vụ của họ rồi. Nhưng họ đâu có biết làm nhiệm vụ gì đâu, phải không? Họ cũng đâu có biết là tới đây để làm nhiệm vụ giúp mình là nâng cao cái năng lượng của cái đất đấy đó. Mà họ cũng không cố ý là để mà làm cho mình bị ô nhiễm. Thành nó rõ ràng là toàn một trong cái, cho nên người ta mới nói là trong cái phúc có cái họa, trong cái họa có cái phúc, trong cái thiền có cái ác, trong cái ác có cái thiền. Thành nó ở giữa đời á thì nó là tương đối. Vì vậy cho nên mình làm sao mà ít hại mình hại người nhất là được. Còn nếu như cái việc làm đó mà lợi mình lợi người thì tốt. Ngay bây giờ trong chùa thì các nước mà như là Miến Điện, Thái Lan rồi này kia, là mình nói là những cái nước mà quốc giáo đó, thì họ cũng là âm nhạc quá trời luôn đó, ca kể đủ thứ hết trơn đó. Lại ra tụng kinh thì chỉ cần là tụng bình thường, dòng đều đều như là Nam Mô Tát Sa Pa Ga Va Tô vậy thôi. Nhưng bây giờ không phải như vậy. Nam Mô Tát Sa, ví dụ vậy, thì đó là làm cái gì? Thì rõ ràng là cũng âm nhạc hết trơn vậy. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì họ nói là làm như vậy thì nó giúp cho người ta là khi nghe là tâm nó bình lặng hơn hay là cái gì đó. Thì nếu thiện là được. Làm sao mà thiền là được thôi. Nên cái đó là tương đối trong cuộc đời. Vừa rồi cô Liệu Tấn cô đưa cho thầy một cái thư mà thầy chưa đọc, nhưng mà thầy hỏi cô là nói cô nói cái đại ý cái câu hỏi đó là như thế nào. Thì cô nói là có người nói rằng là thầy nói không có nỗ lực. Thì nếu mà chúng con không nỗ lực là thất nghiệp hết. Đó cũng là tại cái chuyện mà là tục đế với chân đế. Tục đế thì cứ nỗ lực bao nhiêu thì nỗ lực. Nhưng mà nỗ lực thì phải học bài học nỗ lực của mình có đúng hay không? Có thiện hay không? Đó. Thì cái đó là tục đế. Còn ở đây đó, là thầy đang nói cái chân đế. Mà chân đế thì không thể nỗ lực của bạn ngã được. Mà phải buông bạn ngã xuống thì mới là thấy chân đế. Cho nên là hai bên nó khác nhau. Nhưng mà bây giờ nó vẫn có cái. Không phải là mình phải bỏ tục đế đi để mà mình đi theo chân đế. Cho nên có câu nói là bất thụ chân đế, bất xạ tục đế. Đại khái là vậy. Tức là không phải là mình cứ thấy chân đế rồi là bây giờ mình cứ trú ở trong cái chân đế đó thôi. Bởi vì thực tế cứ trong đời sống thì mình phải sống trong tục đế. Cho nên khi ở mặt tục đế thì mình phải làm theo tục đế. Nhưng mà cái người mà giác ngộ đó thì qua cái tục đế đó mà vẫn là luôn từ soi sáng á, thì sẽ thấy ra được. Qua cái tục đế đó mà từ soi sáng thì dần dần sẽ thấy ra được. Để mà buông đi dần dần những cái gì mà vô ích, chỉ đem lại phiền não khổ đau thôi. Còn cái gì mà không đem lại phiền não khổ đau, cái gì mà có thể lời mình lời người thì được, cho đâu có sao. Cho nên là nhiều khi mình hiểu một chiều. Không, âm nhạc đó, nó có rất là nhiều cái phương diện của nó. Có cái âm nhạc đó, thì làm cho mình nó là kích động đó. Có thể là sinh ra những cái tiêu cực, nhưng mà cũng có cái âm nhạc thì làm cho người ta là ví dụ như thế này, âm nhạc có thể giúp chữa bệnh, thậm chí là người ta có thể dùng âm nhạc để ngồi thiền, bởi vì có những cái người cái thiền này tất nhiên là thiền này tục đế thôi, nhưng khi một người ngồi tĩnh lặng rồi mở một cái âm nhạc mà nó rất là nhẹ nhàng thanh thoát gì đó thì giúp cái tâm hồn người ta nó lắng dịu xuống. Thì ví dụ như bây giờ họ căng thẳng ở ngoài đời rất là nhiều, bây giờ họ vô ngồi trong một cái chỗ yên tĩnh rồi mở nhạc ra họ nghe, nhưng mà cái nhạc lại là không phải là sử dụng nhạc gì cũng được, mà người ta thường gọi là nhạc thiền, tức là cái âm nhạc mà làm cho người ta tâm hồn nó lắng dịu xuống, thần kinh nó bớt căng thẳng đi. Thì đó là nó là lợi ích ở đời thì vẫn cứ được, chứ không phải không được. Đó, thế nên con đừng cũng ngại chuyện đó. Cứ về làm giáo viên bình thường. Miễn là mình phải biết mình để mà loại trừ dần những cái nào mà sai. Đó, là được rồi. Chứ, dạ. Tức là mình vẫn sống trong tục đế. Nhưng mà mình, cái chân đế đó thì phải là luôn luôn tròn vẹn soi sáng lại chính mình là được.
Dạ, con cảm ơn sư ông ạ. Thì cũng vô tình trong cái quá trình dạy học của con thì con chiêm nghiệm lại, thì con giống như là con đang lớn lên ấy, con đang trưởng thành cùng với các bạn. Con cũng con đọc bài, con giống như là con đọc cái đọc từng trang sách, từng cái sự lớn lên từng ngày của các bạn giống như là của bản thân mình. Thì đến thời điểm hiện tại thì cùng với cái công việc đó thì con đã ý là con xong công việc đó thì con đã được thăng tiến đến một vị trí khác các sư ông. Thì cả hai công việc đó thì lúc ban đầu thì khi mà đạt được thì con cảm thấy là bản ngã của con nó ham thích, nó chìm đắm trong đó. Nhưng mà bây giờ thì con không còn cái mong cầu đó nữa thì sư ông cho con cái lời khuyên ấy ạ.
Thì vậy là nó cứ thuần theo tự nhiên thôi, thuần theo tự nhiên để mình thấy là cái tâm của mình nó khi thì thế này, khi thì thế kia, tại sao lại nó lại bám víu vào cái này, tại sao nó lại buông bỏ cái kia, thì cái đó là mình đó, tất cả những cái đó đều là cái quá trình để mà mình học hỏi, mình soi sáng lại chính mình để thấu hiểu chính mình.
Dạ, con cảm ơn ạ. Dạ, kính bạch sư ông, con pháp danh là Lệ Thiện, năm nay con 27 tuổi ạ. Con có một câu hỏi muốn hỏi, mong sư ông từ bi chỉ dạy cho con ạ. Khi mà trong khi mà con hành thiền á, thì cái tâm của con nó lăng xăng, thì con quan sát cái sự đến đi của nó, nhưng mà con có cảm giác là con cố tình con quan sát nó việc như thế nào ấy ạ. Thì con thắc mắc đó có phải là bản ngã tâm mong cầu không ạ? Dạ, xin cho ông từ bi chỉ dạy cho con với ạ.
Tức là cái cố gắng mà quan sát á, cũng là sai. Cố gắng quan sát cũng là sai. Mà thực ra là như thế này, cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thầy nhắc lại là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thế này. Tinh tấn là không có buông lung phóng dật, tức là không có vọng động. Không buông lung phóng dật tức là tâm không có vọng động. Đó, không có chạy lang thang lung tung. Đó là tinh tấn. Như vậy tinh tấn á, tinh tấn tức là nó nhiệt tình với hiện tại. Rồi chánh niệm là tròn vẹn. Khi mà mình không có buông lung phóng dật, không có vận động á, thì cái tâm nó sẽ tròn vẹn với thực tại. Và khi tâm tròn vẹn với thực tại á, thì nó sẽ rất là trong sáng. Đại ca là vậy thôi. Cho nên thực ra là tại sao mà thầy lại nói là bây giờ mình ngồi thiền chỉ cần là ngồi thoải mái tự nhiên và thư giãn buông xả để cho thân tâm được nghỉ ngơi vô sự. Thay vì khi mình làm việc á, thì mình sáng suốt rõ biết là mình đang làm như thế nào, tâm bị mình ra sao, là mình biết thôi. Cái biết này là một phản ánh tự nhiên chứ không phải là cố biết. Tại vì cái tâm nó là tự biết rồi, cho nên nó sẽ tự biết thôi. Nên là càng tự nhiên chừng nào thì nó càng biết trung thực hơn. Còn khi mà mình cố biết, cố quan sát, cố nhiều quá đó, thì nó sẽ xen cái chủ quan vào. Và khi nó xen cái chủ quan vào thì là nó mất đi cái trung thực. Cho nên mình cứ là phản ánh một cách tự nhiên thôi. Mình ngồi là thư giãn buông xả thôi, không có mục đích để đạt được bất kỳ điều gì cả, buông hết tất cả mọi thứ, và lúc đó mình chỉ là ngồi với một tâm rộng lặng trong sáng. Và khi tâm rộng lặng trong sáng thì từ nó sẽ biết, ngứa là nó sẽ biết ngay, đau lưng là nó sẽ biết ngay, bất kỳ cái gì xảy ra là nó sẽ tự biết ngay hết. Tại vì khi cái tâm nó không bị dính mắc vào đâu á, thì nó rất là sáng. Cái tâm mình nó mất cái tác dụng thanh tịnh trong sáng là bởi vì nó bị dính mắc cái này, dính mắc cái kia, dính mắc cái nọ. Cho nên khi mình ngồi đó, thì giống như trường hợp hồi nãy một vị sư đó, là khi mình ngồi lại thì nó cứ nhớ đến chuyện này, nhớ đến chuyện kia, thì cái đó cũng là tự nhiên. Nhưng mà mình cũng không cần phải là tập trung lại hay là cũng cần phải cố gắng gì cả, mà mình chỉ là cứ thấy nó một cách tự nhiên thôi. Còn nếu mình cố thấy á, thì lúc đó nó lại là cái thấy của mình nó đã kèm theo trong đó cái chủ quan rồi. Vì vậy mà cứ tập sống trong đời sống, khi ngồi yên tĩnh hay là khi mình hoạt động, thì mình cũng đều là để tâm rộng lặng tự nhiên để mà thấy. Thì đó là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cao nhất. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cao nhất á, thì gần như không có cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác gì cả, mà nó tự ứng hết. Cái điều này mà nếu mình nói ra với người mà chưa có thực chứng được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì họ không thể tin được. Giống như có một người Phật tử ở bên Thụy Sĩ về đây xin hành thiền, thì lúc đầu là họ cũng vẫn hành thiền vì họ đi hành thiền từ các cái thiền viện này thiền viện kia, thành nó họ cứ nghĩ là hành thiền là phải theo cái này cái kia gì đó. Nhưng mà thầy nói không, đừng có theo cái gì hết á, mình chỉ để tự nhiên rồi cái gì phát sinh thì mình thấy thôi. Thì cái người đó không tin, nhưng mà một hôm là cũng đi vào chánh điện ngồi thiền, nhưng mà bỗng nhiên là nó rơi vào tình trạng là giống như vắng bặt. Thì người đó là thấy là ủa sao bây giờ mình chưa có ý gì cả, thì là thấy rõ hết, thấy rõ mà mình hoàn toàn không cần muốn thấy gì hết mà nó vẫn thấy rõ hết. À, thì lúc đó người đó mới tin rằng là lẽ ra đúng là cái tâm nó sẽ tự ứng hết, chứ không phải là mà mình càng cố ứng tự mình cố ứng theo ý mình á, thì nó lại giảm đi cái mà tự ứng đó của cái tâm. À, thành nên cái tâm chủ quan á, nó sẽ làm cho che mờ đi cái tâm mà thanh tịnh tự chiếu, rộng lặng chiếu soi. Thành nên con cứ ngồi tự nhiên thoải mái, rồi cái gì đến thì thấy, cái gì đi thì thấy thôi, chứ không cần tìm tòi gì hết, không cần phải quan sát cái gì cả. Bởi vì khi quan sát là mình sẽ mệt, giống như thầy ví dụ đó, mình nói là mình đi trên đường mà mình cứ để tâm tình bình thường tự nhiên thì mình sẽ thấy hết. Có một cái anh tài xế mà anh chạy xe container, mà lúc nào anh nghĩ là anh hay tới chia sẻ pháp với thầy, anh nghe pháp thầy, anh nói bây giờ con lái xe rất là thoải mái, con cứ để tự nhiên đó là nó từ ứng là rất là chính xác. Mà hồi xưa là con cứ cố mà lái, cố mà quan sát ngồi kia thì nó mệt, bây giờ con để tự nhiên là nó phản ứng rất là chính xác. Cho nên người nào mà có trải nghiệm qua như vậy rồi á, thì họ mới thấy được cái ví dụ của cái tâm mà cái bản tâm thanh tịnh trong sáng tự ứng. Hôm nay mình cũng đã nhiều người rồi, nhiều người trình pháp rồi, cho nên bây giờ mình nghỉ sớm một chút, ngày mai mình sẽ tiếp. Y đàng nô nha tì đàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ca yo y đàng nô nha tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ca yo y đàng nô nha tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ca yo